Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển Đệ Tử Quy. Sự tuy tiểu vật thiện vi, cẩu thiện vi tử đạo khuy. Vật tuy tiểu vật tư tàng, cẩu tứ tàng thân tâm thương. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Việc tuy nhỏ nhưng mà đừng xem thường. Ở nơi đây, Đệ Tử Quy dạy cho chúng ta từng hành động, từng lời nói, từng việc làm. Nếu mà chúng ta không quán sát, không để ý, không để tâm vào đó, thì việc nhỏ đó nó sẽ thành thói quen. Cái vấn đề là cái thói quen, cái tập khí. Quý vị thấy chúng ta tu niệm Phật mà sao quý vị, mà chúng ta muốn á, vọng tưởng nó không khởi lên mà vọng tưởng nó cứ tà tà khởi lên. Mà bao nhiêu câu hỏi đó, thầy niệm Phật như thế nào để không có vọng tưởng? Phần đông đa số làm sao con tu trong đó mấy tháng trời, mấy năm trời rồi mà vẫn còn vọng tưởng, vẫn khởi ra. Đây quý vị, chúng ta phải từ trong căn bản, phải từ trong vi tế để mà quán sát nó và tập cho nó từng. Nếu chúng ta tập cho nó ở trong đó từng bước thì ở đó tự nhiên chúng ta sẽ nghiệp chướng vọng tưởng sẽ trừ lại. Thế Đệ Tử Quy dạy chúng ta sinh hoạt, lời nói, việc làm. Cho nên ở đây nói chúng ta việc tuy nhỏ đừng xem thường. Là từ cái xếp cái áo, xỏ đôi giày, đi bước vào cửa, tất cả những việc nhỏ nhỏ nhặt đó cái gì, nó từ từ biến mình thành một con người ở trong đó mọi việc nó an định. Quý vị không thấy đâu, chứ cái vali của tôi đó thì một trời một vực so với cái vali của Hòa Thượng. Cái vali của Hòa Thượng quý vị mở ra đồ nào vô đồ đó, rồi ngài quên cái gì thì ngài nói vô cái vali đó, mở cái ngăn đó, lấy cái đó đem ra đây. Giống như đang ngài đang có khách, ngài nhất định thường thường ngài không cho ai đụng đến cái vali của ngài. Nhưng mà lỡ đang tiếp khách đó, có cần lấy cái gì đó, thì nó đến cái ngăn đó mở cái ra. Nghĩa là bao nhiêu vật như thế nào nó ở ngay trên đó. Ở trong Đệ Tử Quy dạy chúng ta là vật ở chỗ nào ổn cố định ở trong đó. Và ngài nói nếu mà cái phòng cái bàn giấy của ngài mà cúp điện đó, mà ngài mở ngăn kéo ra có thể lấy đồ. Cho nên từ cái việc nhỏ nhỏ như đây chúng ta phải sửa lại từ từ, chứ nếu không đó thì nó thành cái thói quen và chúng ta coi là việc thường, cho nên không báo cáo, không cho người ta biết, tưởng là không có sao. Nhưng mà những cái việc thường đó nó sẽ làm cho người có trách nhiệm, phụ huynh, cho cha mẹ sẽ lo lắng. Cho nên ở đây sự tuy tiểu vật thiện vi là đừng có xem thường nó. Là đó là cái tập cho cái tánh của chúng ta nó biết quán sát cái hành động, lời nói, việc làm. mà chúng ta không quan sát từng hành động, từng lời nói, từng việc làm, chúng ta nói để nó lớn lên rồi mới quan sát à, để mới coi sóc à, thì nó đã trễ rồi là. Cho nên đó, tại sao chúng ta niệm Phật mà những cái vi tế này chúng ta trừ không được? Tại vì không tập cho nó, không quan sát. Tôi nói chúng ta ở nơi đây muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc thì trong lục tức Phật phải làm được quán hạnh tức Phật. Lý tánh tức Phật ai cũng có, bổn lai là Phật ai cũng có, nhưng ông Phật chúng ta đi đâu mất tiêu rồi. Thì bây giờ sao quý vị? Chúng ta trong kinh điển của Phật, chúng ta nghe giảng, chúng ta thọ giới, chúng ta y giáo, trong đó gọi là danh từ tức Phật, có danh mà chưa có thuyết. Thì từ những cái kinh điển, những cái lời dạy đó, chúng ta sao? Quán hạnh tức Phật, theo y như lời kinh, quán sát lại hành động, lời nói, việc làm của mình coi có tương tự với thiện không, thập thiện không, thì đó là quán hạnh tức Phật. Rồi từ đó một câu A Di Đà Phật mới thành tựu được. Lên là được có 5 năm á, 3 năm, 5 năm, cái quán hạnh nó tương ưng rồi cái gì? Nó thành tự nhiên rồi, thì lúc đó là tương tự tức Phật. Mà nếu mà chúng ta không ở trong cái hành động của mình hàng ngày mà quán sát lại, làm sao chúng ta tu? Chúng ta nói chúng ta tu một ngày 24 tiếng, mấy giờ ở trong chánh điện? À, chúng ta thấy không? Mấy hôm nay với hôm qua, chúng ta thấy ngưỡng ngon ha. Tu trong đó thì sáng 9 giờ đến 12 giờ, rồi 2 giờ đến 5 giờ, nó cũng vẫn 6 tiếng à. Còn 18 tiếng kia đi đâu quý vị? Cho nên nó tâm của chúng ta vẫn chạy là. Bởi vậy cho nên việc tuy nhỏ, tất cả trong đó phải cho người khác biết, những người trên của mình, những người có trách nhiệm. Rồi ở trong đó mình phải coi có việc những cái đó, coi sóc lại coi nó tương tự như đệ tử quy không, nó có tương ưng với thập thiện nghiệp đạo không, thì từ từ nó sẽ tương ưng là tương tự tức Phật. Hành động, lời nói, việc làm của mình tương tự như chân tâm, tương tự như bản giác, tương tự như thiện, thì đó là tương tự tức thật, cảnh giới tương đồng với A-la-hán. Còn quán hạnh tức Phật là cảnh giới của trời người, đi hướng lên đường thiện. Từ cái đường thiện đó, chúng ta niệm Phật, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thành tựu. Nó như vậy đó quý vị, chứ không phải là 10 niệm đâu. 10 niệm phải làm được chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc trong giờ phút lâm chung. Mà nếu mà giờ phút lâm chung không có phúc báo, vì cái căn bổn thiện không có, thì chúng ta bất tỉnh nhân sự, chúng ta sẽ gặp oan gia trái chủ, sẽ bị chướng ngại và mất đi con đường vãng sanh. Đừng coi thường việc niệm Phật, nó không phải dễ như vậy đâu là. Chúng ta phải cảnh giác. Ngài Lý Bỉnh Nam nói trong 10.000 người niệm Phật chỉ có 2-3 người được vãng sanh. Nó là tỷ lệ 2 phần 10 ngàn, 3 phần 10 ngàn quý vị ạ. Tại sao? Tại vì cái căn bổn đó, tại vì những cái trong cái lời kinh đó nói đơn giản, không phải đâu. Cái cảnh giới của Ngài nói đúng mà chúng ta không đạt được cái cảnh giới đó, cho nên nó không vãng sanh được. Mà không vãng sanh được thì là một thất bại to lớn, không có gì đền bù được trong đời này. Dù chúng ta là trúng số độc đắc, được ở trong đó triệu phú, cũng là thất bại. Cho nên hãy ráng cố gắng, mình ở nương theo đệ tử quy để giúp cho chúng ta ở trong đó quán hạnh tức Phật. Nếu mà chúng ta làm càng mà không có chú ý những việc nhỏ, không có báo cáo, không có tập đó, để cho mọi người biết đó, thì ở đây là tử đạo khuy, có nghĩa là lỗi của người làm con, lỗi của người làm trò. Nhờ trong đó đệ tử mà, có trong đó đệ là trò mà tử là con. Chẳng hạn chúng ta học đó nè, chúng ta đi học kinh giáo, chúng ta nếu thật sự là nhận một vị thiện tri thức để mà làm người chỉ đạo, thì ở trong đó chúng ta đó, người thiện tri thức đó có trách nhiệm hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta thành công. Đây, nó là cái sư đạo mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta không báo cáo, coi nó là việc thường đó, thì ở trong đó người thiện tri thức không có trách nhiệm, tại vì chúng ta không muốn vào trong trách nhiệm đó. Mà tuy rằng việc nhỏ nhưng mà nó làm thành thói quen, nó thói quen đó, và chúng ta không gánh lấy cái trách nhiệm quá nặng, mà trách nhiệm cho người đạo sư ở trong đó làm cái tất cả việc gì trong đó mà chúng ta thấy nó không đúng, phải báo cáo lên, để trong đó người ta sẽ biết được tâm của mình như thế nào, hành động của mình như thế nào, ở trong đó biết được cái tâm trí thành của mình như thế nào. Nó không phải đơn giản đâu quý vị. Nên những cái hành động đó nó biểu lộ cái đức tánh của chúng ta, chứ không phải là một việc nhỏ. Chúng ta nói cái này việc này thường thôi, đừng có để làm cho hòa thượng phải bận tâm, phải lo. Mà không phải, nếu mà chúng ta không báo cáo, ngài lo hơn, vì ngài có trách nhiệm. Mà ngài lo không biết chúng ta nghĩ gì, không biết chúng ta làm gì. Mà nếu từng cái chúng ta báo cáo, ngài biết chúng ta đang đi con đường thẳng, không có bị tẻ, không có bị sai. Đây cái này nó đưa chúng ta trong khi sinh hoạt, trong khi tu hành được bảo đảm. Bảo đảm gì quý vị? Bảo đảm là tâm chúng ta nó định, nó an định. Còn nếu mà chúng ta không báo cáo, không nói hay biết việc này thường, thì tâm chúng ta từ cái nhỏ đó nó sẽ coi thường tất cả. Lớn nhỏ gì nó cũng coi không sao. Mà đến hồi nó có sao thì chúng ta sẽ thấy trễ rồi là. Cho nên cái đệ tử quy đó quý vị, nó giúp cho cái tánh đức của chúng ta, nó là biến chúng ta người quang minh lỗi lạc. Một người thiện ở trong đó không sợ tất cả mọi người đứng trên trước thiên hạ này, không có một chút nào e thẹn, không có một chút nào rụt rè, mà không có một chút nào xấu hổ ở chỗ nào quý vị. Tất cả đều chánh trực, tất cả đều rõ ràng. Một người quân tử, một người hiền, một người thánh, một Bồ Tát. Cho nên chúng ta không có cái gì mà giấu thiên hạ, giấu xã hội, giấu bà con, giấu cô bác. Đây giúp cho chúng ta trở thành một người quân tử đó quý vị. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, tất cả là thân nam tử đại trượng phu. Làm sao chúng ta có thể đứng thẳng ở đời này? Khó là ông phải dễ là chúng ta đứng thẳng, mà đứng ra trong đó mình nó không có sợ một ai, không có sợ một ai phê bình chỉ trích. Chúng ta đứng thẳng là quang minh lỗi lạc, giúp ra cái việc không có một chút nào giấu từ cái việc nhỏ là chúng ta lộ ra hết lời nói, việc làm, hành động của mình quang minh lỗi lạc. Này cái điều này nếu mà không tu, nếu mà không tập, làm sao chúng ta làm được cái gì? Bởi vì Phật ở trong đó ngài chân thật ngữ, như trong nó nói như thật, không có nói lời dối trá. Ngài quang minh lỗi lạc, đi tất cả hoàn cảnh môi trường như thế nào, ngài vẫn an nhiên tự tại, cầm bình bát ba cái y thẳng bước đi tới, không có một chút rụt rè lo sợ. Tất cả đều từ trong tánh đức được trui luyện, được tập, để cho nó khởi ra. Đây quý vị, chúng ta có thể làm được một người quân tử như thế này là mình thấy đây là cái mục tiêu của Nho Giáo. Còn mục tiêu của Phật đó là làm cho chúng ta trở thành một vị Bồ Tát đầy từ bi và trí tuệ. Nó cao hơn là quân tử. Là mà chúng ta về Tây Phương là làm cho chúng ta mục tiêu là làm một vị Phật tương lai. Vị Phật tương lai mà con người rụt rè, mà trở thành một con người giấu giếm, mà trở thành một con người ở trong đó không có thật. Ở trong đó đối với mọi người lời nói việc làm không có chữ tín, thì làm sao chúng ta làm Phật được cái việc? Quan trọng không? Quan trọng là cho nên chúng ta phải từ đây cải thiện mình. Nếu mà muốn thành công, cái gốc chúng ta phải thiện. Mà không có sợ ai ở trong đó, giọng nhạc trong đó mà mình nó không có sợ cái, vì trong đó chúng ta làm như lý như pháp, chúng ta làm theo trong đó, ở trong đó cái chánh trực này nó nè. Cho nên ở đây chúng ta khi mà chúng ta không có gì giấu giếm, nên là có mà chúng ta không có gì giấu giếm thì cái người đó là chân thật, người đó là chân tâm, người đó là chân thành. Còn chúng ta có úp mở mở, có giấu giếm trong tâm chúng ta vẫn loạn. Đây quý vị, xỉm khúc chi tâm. Giống như cái Vua Luận Thọ nói chúng ta xỉm khúc chi tâm. Mà bây giờ làm sao để mà trừ nó, trở thành chánh trực, trở thành một người trong đó nó có thể đứng thẳng đầu đội trời chân đạp đất nè. Nó phải tập từ cái việc nhỏ này. Vật tuy tiểu, vật tư tàn, vật tuy nhỏ đừng có ở đó tự giấu giếm. Cái gì là giấu giếm? Là gì? Là giữ cho mình. Từ cái vật nhỏ, cái gì thấy cái nào món ngon như đó, giấu hay là thì là che nó đi để phần mình, thì cái này là nó khởi cái tâm tham ra lúc nào không hay. Cho nên chúng ta ở nơi đó muốn đánh cái ngã, muốn phá cái ngã, thì ở trong sinh hoạt hàng ngày đừng có chú trọng quá nó, mà chúng ta phải bình đẳng với tất cả, thấy không? Rồi ở trong đó mà chúng ta giấu, thấy không? Tự giấu một vật nhỏ, đó là cái hành động. Quý vị thấy những con sóc không nè? Con sóc nó khi mà cái trái mấy cái trái nó rớt xuống rồi nấy nó moi rồi nó giấu nó ăn được không quý vị? Mà tôi thấy nó cứ giấu, nó cứ đi la tha một cái trái tròn tròn như cái cao nhỏ đó, rồi đào đất giấu trong đó. Còn không có thì con chim gõ mỏ đó, nó đục cái cây phải không, rồi nó cho giấu cái hạt trong đó, giấu rồi để dành. Thì đó là cái tâm của chúng sanh cất giấu tàn trữ tham đắm. Rồi quý vị thấy ở bên Mỹ có cái cây to mà nó con chim gõ mỏ đó, nó giấu đầy hết cái hạt, nguyên cái thân cây toàn là hạt không. Cứ nó như là mình khảm, mình chạm vậy đó, mà nó đầy như vậy mà nó vẫn giấu, nó vẫn cất chứa, mà không biết ăn khó ăn mà cái cây nó vẫn có hột đó, mà nó vẫn gõ cái lỗ rồi nhét cái hột vô, mà cái gai cây nó đầy hết cái hột rồi nó vẫn làm. Thì cái tâm á quý vị, nó biểu lộ cái tâm tham của mình, tuy rằng không có sử dụng mà vẫn chất chứa từ những cái lỗi nhỏ này nè. Cho nên ở trong đó mình hãy Phật nói cúng dường. Còn mà chúng ta cất giấu trong đó là lỗi tại con, nên nghĩa là ở trong đó người con đó không có hiếu, không có hòa thuận với anh em. Cái vật trong đó giữ lại, cất lại, dù nhỏ là nghĩ cho mình, tự tư ích kỷ. Cho nên đó, nếu mà chúng ta làm những cái hành động này thì cha mẹ lo lắng trở thành một người con bất hiếu. Mà chúng ta thuận thảo hay không, có nhiều nhiều em nó biết chia, còn có nhiều em nó biết giấu. Ở đâu quý vị à? Có nhiều đứa nó cái gì nó cũng đem ra nó cho, nó đồ chơi nó cũng cho, rồi nó chia sẻ. Còn có nhiều đứa thì nhất định không có đưa cho. Cho nên những cái người đó, những đứa em đó, chúng ta phải tập cho nó. Tại vì cái tánh xấu, cái tánh tham của nó, cái dư nghiệp đó của đời trước nó vẫn đem qua. Cho nên cái tánh ích kỷ, nhỏ nhen, ở cái tánh trong đó chỉ muốn về mình, thì chúng ta có biện pháp phải làm sao cho những cái tánh này nó bớt đi. Bằng cách đó là nếu mà nó có những cái hành động này phải nói đi. Và dạy cho nó, con không được giấu, phải chia sẻ cho tất cả những người trong nhà nói riêng. Và về sau con phải chia sẻ cho xã hội nói chung. Đây quý vị thấy là cái tập khí đó quý vị. Cái nghiệp chướng nó đem qua đó là. Nó cho con nghiệp cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Không phải trời sanh tánh đâu, mà là cái dư nghiệp của nó mang qua đó là. Mà nếu những cái dư nghiệp đó chúng ta không giải quyết giùm cho nó, không giáo dục, không dạy dỗ, thì nó sẽ thành nó gai gốc, nó không thành cây tốt, không thành cây thiện, mà nó gai gốc. Và như vậy trở thành một con người tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, và tâm lượng hẹp hòi, xấu xí. Tất cả đều do nghiệp chướng của chúng sanh, chứ không phải trời sanh tánh đâu là. Nó có nhiều em nó rất rộng rãi đó nè, cái gì cũng cho thuận thảo với lại anh em lắm. Còn nhiều đứa thì thôi nhất định không cho mượn, không cho mượn nữa, ở nó mà cho chia sẻ. Cho nên nó những cái này, những cái tánh ích này chúng ta phải quan sát các em, phải coi sóc coi, không phải là chuyện thường, không phải là chuyện nhỏ, mà đó là chuyện quan trọng. Cái gốc này nó sẽ làm cho tham chấp, cái tham nó càng nặng. Mà tham đó không phải không có được giàu có phú quý đâu, mà càng tham ích kỷ thì cái tâm lượng càng nhỏ, và con người đó sẽ không có phú quý, không có được phúc báo. Cho nên chúng ta phải có cái nhiệm vụ mở tâm lượng nó ra. Khi tâm lượng nó mở ra đó, thì cái tâm lượng đó, nó giống như cái hồ, mưa xuống nó hứng hết nước. Tâm lượng giống như sông thì nó có thể chứa bao nhiêu nước như vậy. Còn nếu mà tâm lượng giống như cái lu, cái chậu, thì ở trong đó dù mưa to đến mấy, nó cũng là cái lu, cái chậu thôi. Nó không có thể nào vượt qua khỏi cái lu, cái chậu đó đâu. Cho nên nó vấn đề mở tâm lượng nó rất là quan trọng. Bằng cách đó, dạy cho các em đừng có giấu ích kỷ cho riêng mình, và dạy cho những cái điều này. Làm như vậy thì ở trong đó nó mang tội bất hiếu, và khi như vậy nó sợ, nó không dám làm, mà tự nhiên con người trở thành tốt đẹp. Tiếp tục, thân sở hảo lực vi cụ, thân sở ô cẩn vi khứ, thân hữu thương di thân ưu, đức hữu thương di thân tu, thân ái ngã hiếu hà nan, thân tăng ngã hiếu phương hiền. Ở đây nói về người con đối với cha mẹ, đối với người trên. Cha mẹ thích thì hãy gắng làm. Mà thật sự cái việc cha mẹ thích gì, chúng ta nói là cha mẹ thích hãy cố gắng làm. Bây giờ chúng ta hỏi lại người con vậy chứ cha mẹ thích gì? Thật sự ra cha mẹ, người cha mẹ thật sự đó không thích gì cả, mà chỉ thích cho con thôi là. Chứ không thích vì mình quý vị là. Chứ không phải nói cha mẹ thích là phải dân, không phải. Cái đó là trong đó để biểu lộ. Nhưng mà thật sự cha mẹ thích mình con, mấy đứa người con được thành công, được có tốt đẹp, được có tương lai, được có hạnh phúc, được có cuộc sống vững vàng, vững chắc, không có bị sa đọa. Đây, cha mẹ thích cái này là tận tâm, tận đáy lòng của cha mẹ. Một người ở cha mẹ có trách nhiệm thích con mình chỗ này nè. Chứ không phải thích là ta thích này thế nào, không phải là. Cho nên người con có bổn phận phải thỏa những cái sở thích của cha mẹ bằng cách tự mình tốt đẹp là. Ở trên đây, trong đây á, nói cho chúng ta thân hữu thương di thân u, thân của chúng ta mà có thương tổn đó thì cha mẹ lo âu là. Nên chúng ta thật sự muốn giữ chữ hiếu thì mình phải giữ cho thân mình, cho cuộc sống của mình được tốt đẹp, và ở trong đó chúng ta tri ân báo ân. Và làm thế nào để mà trả lại cái ân? Cha mẹ chỉ nghĩ cho chúng ta thôi mà không bao giờ nghĩ đến mình. Cho nên mà chúng ta không lạ gì hòa thượng á đặt nặng vấn đề mà chăm sóc người già. Ngài đặt nặng vấn đề từ bao nhiêu năm nay, và mở đạo tràng niệm Phật cũng chú trọng cho những người già. Và ở trong năm nay ở tại Tuôn Ba, Ngài đề ra là gì quý vị? Lão nhân lạc viện. Định làm một cái nơi như viện dưỡng lão. Lão nhân là người già mà. Lạc là vui, viện, viên, vườn, hay là cái viện cho vui vẻ cho những người già là. Để trong đó, để cái cuộc đời cuối cùng của những người già đó là một cái phương tiện tối thắng, hầu có thể chuyển cảnh giới. Đây là cái thời gian mà không còn đi làm nữa, đi cái thời gian không còn bận biệu, không còn phải lo toan gia sản, sự nghiệp nữa. Quý vị còn bây giờ 6, 7, 80 tuổi mà lo sự nghiệp nữa, đâu có ai mà chúng ta lo cho cái tương lai về sau. Cho nên ở đây là hòa thượng đề ra là lão nhân lạc viên là cái vườn, cái viện đó hoan hỷ lạc thú đó cho những người già. Và ở trong đó làm thế nào để họ có thể sống ở trong đó không lo âu, và tinh thần đầy đủ, và hướng về thiện, hướng cao thượng, hướng về Phật, để mà có thể một đời này chuyển cảnh giới. Đây là cái giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Vì lúc nhỏ thì cha mẹ giáo hóa hướng dẫn chúng ta, rồi trưởng thành thiếu niên thanh niên chúng ta lo học để xây dựng cho sự nghiệp tương lai. Rồi thanh niên, trung niên trong đó cố gắng tham gia, đóng góp và tạo dựng sự nghiệp. Đến hồi lão niên đó là đến phần của chúng ta. Cho nên cái chỗ này, nó cái tư tưởng nó khác với lại Tây Phương. Tây Phương đến giờ đến 60 mấy tuổi là họ được về hưu, không? Lãnh tiền và đi chơi các nơi. Nếu mà sắm một cái nhà trailer đó, rồi đi các nơi. Nhưng mà người Đông Phương quan trọng nhất là làm sao giữ cho tinh thần an định, và từ đó hướng về đạo, hướng cao thượng lên. Ở trong đó họ có nhiều thời gian để mà làm. Thì hòa thượng lý tưởng hóa ở tại Úc Châu này rất là hay. Ngài đã định nói cái đó, chỗ nơi đó đó là Úc đó, là Ngài đề ra cho vị thủ tướng mới của Úc nè. Nếu mà các nước gửi cha mẹ về đây để làm những cái viện dưỡng lão lý tưởng như vậy đó. Nơi đây sẽ là lý tưởng để giáo hóa những thanh thiếu niên, những cái chương trình học vấn tốt đẹp. Mà quý vị thấy so với các nơi đó quý vị, nền giáo dục của Úc Châu tối thắng lắm. Quý vị không biết là ở đâu sao, chứ mà ở Tu Quang Ba đó, là các trường trung học đó, nó giống như tiêu chuẩn trường đạo Bà Sơ của mình vậy đó. Giống như hồi xưa ở Việt Nam có những cái trường sơ đó, của Bà Sơ đó, trường kiểu mẫu đó. Ở trong đó trường nào thì có y phục, có cái đồng phục đó, mà ở trong đó nó giáo dục nó rất là tốt đẹp. Nó không có, học sinh không có cẩu thả, không có ở trong đó mà những cái hành động lố lăng, mà đều ở trong tốt đẹp. Cho nên ở tại Tu Quang Ba quý vị, ở trên đó các em nhỏ được giáo dục tốt đẹp. Ở tại những cái thành phố lớn thì chúng ta không dám nói, nhưng mà tại Tu Quang Ba như vậy. Cho nên nó nói, nếu mà gửi các em học sinh tới Úc này để mà nhận sự giáo dục tốt đẹp đó, để những người lớn ở đây để mà vào những cái lạc viện đó, thì ở đây sẽ là thiên đàng. Nó là hòa thượng có cái tư tưởng, có cái ý, có cái tư tưởng làm sao làm những cái này, mà nó cần sự hợp tác của chính phủ để mà làm cái này. Mà khi mà ở đất nước này có người già của các nơi trên thế giới, có người trẻ của các nơi trên thế giới về để học, thì nước này tự nhiên là hòa bình, tự nhiên tốt đẹp. Mà quốc gia Úc như đây quý vị thấy, nó có chỉ có 20 triệu. Cho nên nó những cái sự ô nhiễm, những sự cạnh tranh đó nó không có và có thể thực hiện được. Nên là nó ở đây có thể làm như để cho người già, xong cái cuối đời của họ sau khi bao nhiêu cái sự nghiệp đóng góp cho con cái, cho gia đình, cho xã hội, thì bây giờ nơi một cái chỗ để cho họ có thể an thân, an tâm tuổi già, và từ đó tâm trí nó an định rồi thì họ không có lo âu gì cả, niệm lấy câu A Di Đà Phật dễ dàng đi lên. Đây là cái đó là chúng mình hãy để ý coi Tu Quang Ba nó có cái gì hay tới mà tham gia. Thì họ thường định làm cái lạc viện thì đất thì có rồi, cái trường học, thấy không, cái trường học đạo đức, rồi ở kế bên đó là cái viện dưỡng lão. Mà viện dưỡng lão đó nó là vui thú, chứ không phải cái viện dưỡng lão như cái tiêu chuẩn ở tại đây, nghĩa ở trong đó chỉ ăn rồi ở trong đó không có một cái hoạt động tinh thần đạo đức nào để mà thăng tiến cảnh giới. Nên hòa thượng lên nó làm ở tại Tu Quang Ba, và đất thì đã có rồi, thấy không nè, để làm ở trên đó, đất ở trên đó rẻ, thấy không, người ta làm ở trong đó cả 100 mẫu trong đó, quy hoạch trong đó, thì để coi như thế nào. Ở như vậy chúng ta có thể hướng cha mẹ của mình để khỏi cái bận bịu lo âu, và về sống trong đó, trong cái hoàn cảnh chỉ mà có tu học để cùng với nhau, rồi ở trong đó sống, ở trong đó nghe lời giáo lý, rồi có sinh hoạt nó tự tại, và có giờ tu hành, thì tự sự nó giải quyết tất cả những lo âu, an nhiên tự tại mà tu hành, mở cho cuối quãng đời của mình được tốt đẹp. Đây là cái lý tưởng, cái tư tưởng phục vụ thế gian của hòa thượng. Đó là cái chữ hiếu đó quý vị. Coi tất cả người nam là cha ta, coi tất cả người nữ là mẹ ta. Phải có cái tinh thần phục vụ, cống hiến, giúp đỡ cho tất cả những người lớn tuổi đó có nghĩa là chữ hiếu nó từ từ nó mở rộng ra, là chứ không phải đơn giản chỉ lo cho mẹ ta, chỉ lo cho cha ta, đó vẫn là cục bộ. Cái chữ hiếu đó nó vẫn còn bị tình cảm, chứ nó không phải là trí tuệ, không phải là từ bi. Chúng ta phải có cái tình thương đó, nó đầy đủ trí tuệ và từ bi, mở ra tất cả rộng lượng. Thì tự nhiên tâm lượng chúng ta rộng. Rộng như thế nào quý vị? Vẫn chưa bằng tâm lượng của Phật. Phật có trong đó độ nhất thiết chúng sanh trên tất cả cõi Phật độ. Cho nên chúng ta phải tương tự chút. Nên là mình mới tu hành sao tâm của mình, tâm lượng của mình phải tương tự chút. Chứ càng tu càng ích kỷ, càng nhỏ nhoi, càng nghĩ về mình, càng chấp, thì cái đó dù chúng ta niệm Phật như thế nào, cái ngã nó vẫn không phá được, nó vẫn khởi lên. Nên là nói từ cái gốc thiện ở đây quý vị, chúng ta thấy dạy cho chúng ta kính trên nhường dưới, coi tất cả như bà con thân nhân, coi tất cả như gia đình, thì tự nhiên tâm lượng chúng ta nó mở ra, nó mở cái tự nhiên là. Nên nó từ đệ tử quy là cái rễ, cái căn bản, cái việc để chúng ta hành thập thiện. Từ cái thập thiện đó chúng ta lên lục độ vạn hạnh, chúng ta lên ở trong đó 37 phẩm trợ đạo, chúng ta vào ở trong đó tất cả pháp môn của Phật một cách dễ dàng, đơn giản. Vì sao? Vì giống như cái cây nó cứ phát triển, mà chúng ta chịu khó làm cho nó tốt đẹp ban đầu, hay mà nó có hư đó thì chúng ta sửa lại cho cái gốc cho nó, thì khi nó gốc nó bén rồi, tự nhiên nó phát ra, tự nhiên cái cây đó nó đều hòa an định, nó tự nhiên phát ra một cách tự nhiên. Cho nên nó cái việc tu hành của chúng ta không có khó khăn chút nào, vọng tưởng phiền não tự nhiên nó cũng lắng dịu. Cái gì, cái cây mà nó lên rồi, ở chung quanh cái cây đâu có cỏ đâu, là khi mà nó chưa vững đó thì ở cỏ dại vọng tưởng phiền não nó hòa, nhưng mà khi nó lớn lên tu có căn có lực rồi thì ở tự nhiên cỏ nó bớt đi. Cái gì, dưới cái gốc cây đâu có cỏ là. Cho nên chúng ta phải từ gốc sửa lại, thì trong đó những cái lợi ích thiết thực của Phật pháp sẽ được. Cho nên á, ở nơi đây á, dạy cho chúng ta hãy có cái bổn phận lo cho cha mẹ, có cái bổn phận lo cho những người lớn, vì những người đó cũng đáng là cha mẹ của chúng ta. Thì ở trong đó khi chúng ta lo được như vậy đó, có nhân có quả, về sau đến phiên ta được mọi người chăm lo. Là còn ở Tây Phương xa quý vị, cha mẹ trong đó con cái nó đi mất tiêu, chỉ có đến ngày Thanksgiving, đến ngày Noel thì nó về, hay là hãy mà nó bận quá gửi một cái thiệp, gửi một bó bông hồng chúc mừng Noel, vậy là thấy là có hiếu lắm rồi. Là ở trong đó bà mẹ hay là ông bố trong đó vui mừng hết lớn rồi, là con ta vẫn còn nhớ tới ta, là cô độc không quý vị, cô đơn vô cùng, là một năm trong đó được có một cái thiệp, một năm trong đó nhận được bó bông, là mày thấy niềm hạnh phúc như vậy rồi. Cho nên nó thấy tình cảnh của người lớn tuổi ở Tây Phương thật là thảm não, là không giống như tình cảnh của người Đông Phương. Ở trong đó còn cháu sống già với trẻ, nó cái niềm vui của trẻ nó mang đến cho người già, cái kinh nghiệm cái bảo bọc, cái chăm sóc của người già đem đến cho trẻ, cho nên hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Mà chúng ta khi coi cháu đó cũng phải biết đó là giáo dục, phải nương theo cái cơ hội đó để mà giáo dục cho các em đang nhỏ như vậy nó có những cái tính chất tốt, nó những có những cái điều kiện phát triển tốt, nó quan trọng vô cùng khi em còn nhỏ. Còn nếu không á, chúng ta mà binh nó đó, mẹ nó la mà chúng ta binh đó, là nó biết có đồng minh rồi, nó biết có phe ta rồi. Có chuyện gì nó kiếm phe ta để mà che mà chở. Nó khôn lắm quý vị, chứ không phải thường đâu. Rất là tinh anh. Cho nên nhất định á, bà với mẹ phải hợp tác với nhau để giáo hóa nó. Mình nếu không giáo hóa nó thì tự tung tự tác. Nó không á, ở chỗ này á, giáo dục gia đình ở chỗ này quan trọng vô cùng. Chúng ta không hiểu, không biết, cho nên thấy con cháu của mình tại sao nó không có thuận thảo, tại sao nó khó nghe, khó dạy. Tại vì những cái hành động nhỏ như vậy, nó biết được yếu điểm của mình, nó biết mình nó sợ nó cái này, sợ nó cái kia, cho nên nó ngay cái yếu điểm đó nó đánh như nào. Trong đó chúng ta thôi, chúng ta để yên, thấy không? thôi chiều nó là nó biết rồi. Cho nên nó đối với bà thì nó có mẹ nó bảo vệ, đối với mẹ nó có bà bảo vệ, hai bên ở trong đó nó như vậy. Cho nên nhất định phải nghiêm khắc lúc ban đầu. Nếu thì thấy nó ra chợ mà nó đòi cái gì đó, đòi cho bằng được, nếu không đòi được đó, nó khóc giữa chợ, la hét giữa chợ, thì sao quý vị? Thì hay hơn hết, con muốn đem về, mua về, cho ngừng khóc, đi về rồi lấy trở lại. Còn đừng có bao giờ đem dở cái trò này ra, đem cái món quà giấu tất lại trả về. Bây giờ giữa chợ chúng ta không thể giáo hóa được, mua nhưng mà về tới nơi lập tức lấy lại và nói về sau đó, muốn đó mà làm cái này không bao giờ có đâu, bây giờ đi quỳ đi, bây giờ phải phạt đi, thì nó biết cái chuyện này không ăn được rồi. Còn mà cái vị cứ vuốt nó trong đó, rồi nó theo cái yếu điểm đó, nó biết là có người có chợ, thế nào bà cũng chịu thua, cho nên cứ gào cứ thóc là nhất định có món đồ. Thì quý vị phải trí tuệ, phải khôn và phải đối trị với cái thanh đó, không có thể được nể nang chút nào quý vị. Không có, thật sự không được nể nang là quý vị thua liền. Và về sau trong đó không thể nào giáo dục, không có nào dạy dỗ được. Thế về cái vấn đề này đây quý vị, quyết định cho tương lai của một đứa bé là, chứ không phải chuyện thường đâu. Là chứ quyết định bị trong đó nó biết lợi dụng cái yếu điểm ở tại gia đình, về sau ở vô xã hội nó biết lợi dụng cái yếu điểm, trở thành một người lương lẹo, trở thành một người không trực, một người không thẳng, một người không có thể nào đứng đầu đội trời chân đạp đất được. Nên chúng ta thấy chỉ có những người có thiện căn sâu dày mà không được giáo dục đứng vững ở đây mới đứng vững ở đây. Còn bình thường mà nếu không được giáo dục không thể nào trở thành một người tốt trên xã hội. Mà người đó thiện căn sâu dày không bị ở xã hội ô nhiễm. Này cái gì thấy, cho nên nó nền giáo dục của gia đình rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn giáo dục của học đường, hơn giáo dục của xã hội, hơn giáo dục của tôn giáo. Hòa thượng Tịnh Không thành công nhờ có được tiếp xúc với một chút giáo dục của gia đình. Ngài thường kể rồi cái gì, ba trong đó dẫn đến trường, tới trường trước tiên lễ bài vị của Khổng Phu Tử, rồi lễ chính lễ cũ bái xong rồi thỉnh mời thầy giáo nó an tọa trên nó, trong đó thượng tọa lên cái ghế cao, rồi á cha ở trước con ở sau lễ. Lễ nó đó chi cái gì à? Cha mình lễ, cha mình lễ thầy. Wow, mình phải biết điều với ổng là nó, nếu mà có chuyện gì á là không có thể nào dựa, là không có thể nào kiếm. Cho nên người cha biểu diễn ta đây lễ thầy, là đứa con không thể nào không vâng lời thầy. Rồi có thể hai bên hợp tác nhau à, một cách chặt chẽ mật thiết. Thấy người cha lễ như vậy rồi nó còn dám hả, nó còn dám này nọ hả. À, người thầy mà có đánh á thì cũng phải chịu thôi à, phạt cũng chịu thôi à, chứ không có dám nào mà làm nư đâu quý vị. Hòa thượng á bị phạt trong đó, đi về mét ngày hôm sau người cha gói một gói quà dẫn người con tới, rồi mời thầy đứng ra rồi lễ dâng quà cảm ơn thầy đã dạy con tôi. Về sau hòa thượng bị phạt đó không dám hó hé một câu, là con nó bà phải không, mẹ mình la thôi à, có đồng minh rồi. Còn á bà không được thì ông thôi, mà nó nhỏ mà, từ từ đi. Cho nên cái vị thấy nó nhỏ nhưng mà nó nghe được cái vị, nó không nói được nhưng mà nó thấy được. Là bởi vậy cho nên đó, người mẹ dạy như thế nào nó có ông đứng đó, người cha nói như thế nào có bà đứng đó. Đừng có hòng là ta có đồng minh rồi. Quý vị thấy không? Không thể coi thường, vì tâm của em nó nhỏ, nó tin anh. Tuy rằng nó chưa có hiển lộ, nhưng mà nó nhận ra tất cả những cái chi tiết mà chúng ta không nhận ra được. Nó sáng suốt, nó anh minh, nó thật sự nó sáng mắt, tai của nó rất lanh, nó nhận ra từng chi tiết. Quý vị thấy không, bây giờ mình nó nói tiếng Anh đó, ha, lớn đó, không có nhận ra giọng chứ gì vậy, chứ mà mấy em đó nó nhận ra cái giọng, nó giọng như thế nào, mình nói sai như thế nào, nó sửa mình như thế nào, thì ở đây chúng ta đối xử với em như thế nào đó nó nhận biết hết trong đó. Các em nó hay lắm không em? Cho nên chúng ta không phải coi thường, mà thật sự phải dùng tận tâm để mà giáo hóa. Rồi ở đây thì dạy chúng ta thân hữu thương di thân u. Thân của chúng ta mà có bị thương thì cha mẹ lo buồn là không có hiếu. Cho nên ở đây bây giờ người ta không hiểu cái việc này. Cái thân của nó bây giờ thanh niên cái gì, nó muốn làm gì làm à. Thân á, trong đó thì vẽ xăm trong đó, xăm nó kỳ quái trong đó. Rồi lưỡi thì cho một cái cà rá, lỗ mũi cũng có một cái ra cà rá. Rồi cái gì ở đâu cũng có cà rá trong đó hết á. Đây cái vị à, đây chúng ta, Ngài Tăng Tự nói từng lớp da, từng cọng tóc trên thân thể đều nhớ ơn cha mẹ sinh ra, không có dám để tổn thương. Rồi đường không nó ngon lành vậy, gắn cái cà rá dị hợm nhờ. Tại vì sao cái việc? Tại vì chúng ta không giáo dục, không giáo hóa. Nhìn những cái người đó dị hợm cái việc thấy không? Hồi hôm qua hôm kia tôi đi đâu không biết nữa. Tôi ngồi trên xe không biết tôi đi đâu nữa, quên. Tôi đi ngang thấy cái thanh niên đó quý vị, đứng ở trước cái tiệm á, tóc thì nó vàng nó xanh. Ôi xong biết nên tôi không dám nhìn á. Nhìn nó mai mốt là sợ nó gây họa, tóc xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng. Không có ra cái hệ thống, không có ra một cái con người nào. Quý vị á, nói một người như vậy đến xin việc ở một cơ quan, đố ai dám nhận. Quý vị, chú vị là chủ, quý vị dám nhận một người đó vô làm việc không nè? Dù anh có tài gì mà anh cái đầu óc kiểu đó là thôi á, sợ. Vô đây anh làm được một, anh phá 10 thì chết luôn nè, quậy lên đó. Cho nên quý vị thấy thất bại ngay trước mắt là mờ rồi đầu thì nó chảy lên như La Mã vậy đó, đúng không nè? Nó chảy, mà cái đầu đó không phải rẻ tiền đâu nha quý vị. Nó dựng cái tóc như vậy không có rẻ tiền đâu. Là rồi đến mùa Halloween đó, cái ngày quỷ đó, nó còn dễ sợ nữa. Cho nên quý vị thấy tâm tưởng sự thành, thế giới này, xã hội này trở thành yêu ma quỷ quái trước mặt. Tại vì tâm của chúng ta yêu ma quỷ quái, nên nhất định trong đó phải giữ, mình giữ cái thân, mình sợ không có tổn thương nó, đúng không nè? Lúc nhỏ không có sợ, sợ nó bị tổn thương. Đến hồi thanh niên lớn lên không có dám tự tử là nè, thân của ta mà. Nếu mà huấn luyện từ nhỏ đó, ngay cái khi đó, nó chảy máu nó cũng sợ. Sợ gì? Sợ có hiếu với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ, làm tổn thương thân thể này. Đến hồi đó 18 tuổi tâm trí bất thường, có một cái gì nó không vừa ý đó, không có vừa lòng sao quý vị? Tôi thấy rồi là tôi tới một nhà người bạn đó, đứa em gái của nó 17 tuổi, đẹp xinh dễ thương vô cùng. Đến ngày Tết đó, ở nhà la nó mới không, la nó rồi nó buồn sao đến 3 ngày Tết nó không thấy mặt nó. Đến mùng 4 nhà xác gọi tới nhận xác là nó buồn một cái việc tâm tính không biết nghĩ cái gì, một chút xíu buồn cho bất tâm. Gái lớn 17-18 tâm trí bất thường mà, một cái chuyện nhỏ như vậy á, nó đi nhảy xong 3 ngày Tết người ta vớt nó cho vô nhà xác, đến hết 3 ngày Tết mới báo cáo cho gia đình tới nhận xác. Là cái chuyện này tôi thấy rõ ràng đó. Tôi nghe tôi cũng hết hồn luôn, nói chi cái gia đình đó thật sự là một cú sốc. 3 ngày Tết trong đó nhận đó, trong đó lên đến nhận xác của con mình về, một đứa thiếu nữ đẹp đẽ xinh xắn dễ thương hiền hòa, vậy mà trong đó sao vậy? Không có huấn luyện từ nhỏ để con hãy tiếc lấy cái thân của con. Nếu mà con không tiếc, không bảo vệ thân của con là bất hiếu, nên là nó đâu dám phá cái thân nó mà đến nỗi đến tình trạng đó cái gì. Mà ở trong địa ngục có một cái tội tự sát, chứ không phải là tự sát rồi xong đâu, mà tự sát là đọa địa ngục vì mang tội sát nhân, giết cái thân này, sát hại cái thân này. Ở từ đâu ra cái việc? Từ cái căn bản không được giáo dục, không được dạy dỗ, không được theo dõi, không được quán sát để coi nó nghĩ gì, nó làm gì, nó buồn gì. Nó không có như vậy, nó sống thấy là thường đó, vẫn bình thường, vẫn hiền hòa, mà không có những cái giáo dục này, tự nhiên nó ra nó không báo cáo, nó không có nói cái tâm của nó không có thỏ thẻ, nó không có khơi lộ những cái cảm tình, những cái bức xúc, những cái ý nghĩ của nó nghĩ gì chúng ta không biết. Rồi đến hồi cái tâm trí non nớt mới lớn nó sao quý vị? Ở trong đó tìm cái giải pháp thôi, bây giờ hết đường, hết lối thoát. Một cái việc nhỏ như vậy nó nói hết lối thoát, mà đâu ngờ chỉ một báo cáo nhỏ thì người cha người mẹ sẽ giải quyết rõ ràng. Nó là trở thành ba ngày Tết tốt đẹp, hoan hỷ, cả nhà hạnh phúc. Mà cuối cùng như vậy cái gì? Cho nên chúng ta phải tránh những cái tình trạng này. Nó không phải là thường, mà nó sẽ gây ra những cái tai họa mà chúng ta không ngờ được. Cho nên ở đây á, khi chúng ta hiểu toàn thân này là do cha mẹ sanh ra, nuôi dưỡng, bảo bọc và giữ nó, chúng ta có trách nhiệm phải giữ cho nó tốt đẹp, khỏe mạnh, phải giữ cho nó đẹp đẽ. Đó là một người con có hiếu. Là chúng ta hỏi lại cha mẹ muốn gì, cha mẹ cần gì để chúng ta cống hiến, để chúng ta có thể đáp ứng được. Cha mẹ cần chúng ta tốt đẹp thành công. Nên trong đó quý vị thấy, nếu mà hiểu được như vậy thì cuộc sống tự nhiên có từ hiếu, tự nhiên thiện ở trong đó, cảnh giới, cái hoàn cảnh của chúng ta lại tốt đẹp. Là cha mẹ việc tổn đức, cha mẹ thẹn, thì ở trên là cái thân, thấy không nào? Ở trước là cái thân, ở sau là cái đức. Thì khi mà chúng ta làm cái việc gì mà tổn đến thanh danh của gia đình, tổn đức hạnh, đó là bất hiếu, làm cha mẹ thẹn, đó là bất hiếu. Là đó là người con tới để gì quý vị? Một người con đó là có oán, là chúng ta thay thành gia đình nó có ân có oán, đòi nợ trả nợ, thì người con đó tới không có vinh danh cho gia đình, mà tới làm cho thanh danh của gia đình tổn hại trên cái đức đó. Cho nên ở nơi đây chúng ta cãi, nếu mà có oán thì việc bây giờ học Phật pháp, học Đệ Tử Quy, bỏ oán biến thành ân. Là nếu mà có nợ, bỏ nợ, mình tới để mà đền ân trả nợ thì nó tốt đẹp. Bỏ oán thù thành bạn, thành thiền tri thức, thành cha mẹ, những người thân thương, nó tốt đẹp hơn. Thì ở đó nó có lợi cho chúng ta hơn. Thì ráng mà cải thiện ở trong đó, chúng ta có thành công, có được tốt đẹp, cái đức hạnh chúng ta tốt đẹp, thì cả nhà được tốt đẹp, gia đình chúng ta tốt đẹp. Và chúng ta cứ nghĩ mình học thành tài, mình được thành công, cứ nghĩ ơn cha mẹ, cứ như vậy thì tự nhiên cái năng lực để giúp chúng ta vượt qua khó khăn, học hành tấn tới, đây quý vị, nó giúp cho cuộc sống chúng ta, cho đời sống chúng ta dễ dàng thành công. Người nào một người con có hiếu dễ dàng thành công. Mà cái tinh thần của Đông Phương đó quý vị, nó dễ thành công hơn cái tinh thần Tây Phương. Quý vị thấy các người học sinh của Đông Phương đó, thì gia đình lo cho nó ăn học, nó cũng vì gia đình mà cố gắng không có đi chơi, mà cố gắng thành tựu. Cho nên học sinh của Đông Phương ở trong đó, của Á Châu đó, nó thành công hơn thật học sinh của Tây Phương. Ở chỗ nào quý vị? Vẫn còn một chút đạo đức, vẫn còn một chút tinh thần để mà trong đó sống, nghĩ biết đến gia đình cha mẹ. Cho nên thấy cha mẹ hy sinh vì mình, mình cũng vì cha mẹ gia đình mà tận tâm tận lực học hành cho tấn tới, không làm những cái chuyện xấu, và từ đó nó được tốt đẹp lên cái việc. Một con người trong đó, sống trong đó, ở khi là học sinh tốt đẹp, đến khi ra trường lại có việc làm tốt đẹp, sự nghiệp tốt đẹp, gia đình tốt đẹp, đây quý vị thấy tự nhiên chúng ta thấy nó rõ ràng trước mắt. Là tôi thấy nhiều người đi qua con đường đó, mới thấy thật sự nó tự nhiên, nó không có gì là khó khăn hết cả. cuộc sống nó bình thường mà tất cả con em á đều thành công, đều thành tựu. Nên á, ở nơi đây á, chúng ta nghĩ đến cha mẹ và cha mẹ luôn lo cho có con, thì trong đó tự nhiên nó thành công. Còn ở Mỹ, ở tại Tây gì đó, cứ 18 tuổi là trưởng thành rồi. 18 tuổi trưởng thành rồi đi ra làm. Đi ra làm nữa thì trong đó đó nó miễn sao có ăn, miễn làm sao có tiền. Nếu nè, đến khi á mà lớn tuổi rồi thì không có đủ học vấn, không có đủ tài, cho nên lại thua sút người ta. Nên cái vấn đề này chúng ta thấy ở nơi đây á, người Á Châu thành công hơn trong cái vấn đề á, học vấn tiến thân, tại vì sống trong cái đạo đức, sống trong cái khuôn mẫu, trong đó nó giữ và nó tiến, bảo đảm chúng ta nếu chúng ta làm tốt thì nhất định có tương lai. Thân ái ngã hiếu hà nan, thân á, tăng ngã hiếu phương hiền, là nói đến nó khi cha mẹ đó mà thương yêu chúng ta thì cái hiếu của chúng ta dễ dàng thực hiện, chúng ta dễ dàng trả cái hiếu lại. Chứ thật sự á, nhiều gia đình quý vị, người con á, thì tốt, nhưng người á, ở cha mẹ á, thì không được tốt. Ở trong đó nhiều khi chúng ta thích tu mà gia đình á, không thích tu. Cho nên nó thành cái chướng ngại, trở ngại mà rất nhiều, chứ không phải là duyên của mọi người. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ đó, đó là cha mẹ chúng ta có ân, thì ở trong đó nếu mà cha mẹ mà thuận, mà hoan hỷ đó, chúng ta nên hướng họ về con đường đạo đức. Đó là một cách trả hiếu thù thắng nhất. Trả hiếu không phải chỉ là lo cái thân, mà trả hiếu làm sao lo được cái đức, lo được cái pháp thân huệ mạng cho cha mẹ, thì cái đó là đại hiếu. Mà muốn làm được như vậy phải nhẫn nại, phải ở trong đó phải kiên nhẫn. Vì có nhiều khi cha mẹ đó cái nghiệp chướng nặng, không phải ai vô gặp Phật Pháp cũng tu, ai gặp Phật Pháp cũng hoan hỷ, ai gặp Phật Pháp cũng ở trong đó thuận theo, không phải. Mà có những cái chướng ngại thì cần chúng ta phải học theo kinh Địa Tạng. Mình ở trong đó dùng phương tiện, ở trong đó có năng lực, có công đức, rồi trong đó từ từ họ chuyển. Y báo theo chánh báo chuyện, chánh báo là cái tâm của chúng ta, cái tâm tu hành của chúng ta. Khi chúng ta tu được cái năng lực, một cái năng lực nào rồi đó, thì ở ngoài hoàn cảnh nó sẽ chuyển. Hoàn cảnh là người chung quanh chúng ta, cảnh vật chung quanh của chúng ta. Cho nên hãy kiên nhẫn, đừng có lo. Nếu biểu khó quá, ổng bả vậy khó, không phải khó đâu, bị cái hột giống mới cho vô, quý vị muốn nó nứt mồng á, thành cây liền, không phải đâu. Nó phải cần đến 3 ngày, một tuần nó thấm nước rồi cái hột đó mới nở ra thành mọng, thành cây. Cho nên phải kiên nhẫn trong đó. Và khi cha mẹ mà thuận, mà hợp đó, thì chúng ta nói ở trong đó thì người ta thuận nghe. Mà trước khi nói đó, chúng ta nhớ là nó quan trọng cái khẩu nghiệp của chúng ta. Nói ít mà người ta họ hiểu nhiều. Nói nhiều, chúng ta nghe người ta nói mình nhiều chuyện, nó dạy đời, thấy không nào, độ cụ non, thấy không nào, đúng không nè, nó lại mất tác dụng. Cho nên chúng ta phải ở trong đó phải sáng suốt, phải giác ngộ, phải biểu lộ bằng hành động của mình. Chứ không có người lớn đó nó có cái tự ái, ôi nó bị đặt bao nhiêu tuổi, tao đây tổng đẻ ra mày, nó mày dạy tao, thì quý vị sẽ không có được cái kết quả. Mà chúng ta phải khéo léo từ đó nhận thấy những cái khi nào cần nói, khi nào cái phương tiện nào, cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái thời gian nào đáng nói, lúc đó chúng ta nói thì mới thấm. Còn chúng ta cứ nói xong đó thì họ sẽ chống lại, sẽ cưỡng lại. Cho nên ở đây á, đối với cha mẹ mà đã thật sự trả hiếu, làm sao hướng họ về con đường đạo đức, hướng họ về con đường giải thoát, hướng họ. Và nếu mà trong đời này không được thì chúng ta cần có nhiệm vụ phải ra khỏi luân hồi lục đạo để mà có cơ hội quay lại cứu. Nếu mà chúng ta không ra khỏi, chúng ta không thành công thì họ không có cách nào, không có cơ hội nào để đi ra đâu quý vị. Nhất là những cái nghe trong đó là pháp hội địa tạng, pháp hội tam thời hệ niệm, những cái khóa tu Phật thất. Nếu mà quý vị tham gia, dùng tâm chân thành, chí thành ở trong cái pháp hội đó cầu siêu cho củ huyền thất tổ, thì quý vị làm như vậy đó, cảm ứng đến ông bà, ông cố, ông nội gì đó, không thấy, không biết, họ nhờ đây mà được thoát quý vị. Họ nhờ đây họ được thoát ra và họ về báo mộng chúng ta. Họ đã bao nhiêu đời đợi cho hàng hậu tôn